quý vị có biết ba con rắn độc là cái gì không? Bởi vì trong kinh Phật luôn luôn Phật có nhắc nhở ba cái thứ độc nó nguy hiểm còn hơn là ba con rắn độc nữa. Mà chúng ta mỗi người ai cũng có nuôi dưỡng nó ở ngay bản thân mình, cho nên ba con rắn độc là một cái điều kiện thiết yếu trên đường tu hành. Chúng ta phải đuổi nó ra, đừng để nó lãng vãng ở trong chúng ta nữa. Giờ tôi dẫn kinh để nhắc cho quý vị nhớ. Trong kinh A Hàm, một hôm Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo đến, bảo rằng: này các tỳ kheo, nếu ở trong cái thất của các ông mà có ba con rắn độc nó chui vào thì các ông ngủ yên không? Giờ quý vị trả lời thế cho quý thầy tỳ kheo, phải ngủ yên không? Không bao giờ ngủ yên. Cho nên các thầy tùy theo bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con sẽ ngủ không yên. Đức Phật hỏi: phải làm sao các ông ngủ mới yên? Thì các thầy tùy theo đưa rằng: bạch Thế Tôn, khi nào con đuổi hết ba con rắn độc ra khỏi nhà thì lúc đó con ngủ mới yên. Bây giờ quý Phật tử kiểm lại, nếu ở nhà của quý Phật tử mà có một con rắn độc thôi nó chui vào trong nhà thì quý Phật tử có sợ không? Có gấp đuổi nó ra không? Nếu muốn yên cửa yên nhà thì phải đuổi rắn độc ra khỏi nhà, phải không? Như vậy Phật dạy rằng ba con rắn độc tuy nói nó là độc nhưng mà không độc bằng ba cái thứ độc khác là tham sân si. Tham sân si nó còn độc hơn là ba con rắn độc nữa. Tại sao vậy? Vì con rắn độc á, nó có cắn thì chỉ chết một thân này thôi, còn tham sân si nó có thể hại chúng ta trăm ngàn đời luân hồi sinh tử. Cho nên Phật nói ba con rắn độc không nguy hiểm bằng tham sân si. Như vậy ở trong nhà của quý Phật tử có tham sân si hay không? Nhà này không phải là cái nhà, cái gia đình, mà cái nhà của thân này đó. Trong thân này quý Phật tử có chứa ba thứ tham sân si. Nói cho dễ hiểu là tham lam, nóng giận và si mê, phải không? Quý vị có ba thứ đó không? Còn như vậy thì quý vị ngủ yên không? Không yên, không yên mà co bộ cũng không, chưa biết sợ, phải không? Vẫn còn nuôi nó ở trong nhà, chưa chịu đuổi nó ra. Như vậy thì chúng ta tu là gì? Tu là chúng ta phải biết cái gì nguy hiểm, cái gì tai họa, chúng ta phải đuổi, phải dẹp cho nó ra khỏi thì chúng ta mới được an ổn.
Như vậy thì ba con rắn độc đó tôi tạm đặt tên nó cho quý vị dễ nhớ. Con rắn nóng giận tôi đặt tên nó là con rắn hổ lửa. Còn con rắn mà tham lam thì tôi đặt tên là con rắn hổ mang. Còn con rắn si mê tôi đặt tên là con rắn hổ đất, nó cứ ở dưới hang hoài lâu lâu nó trồi đầu lên mà nó dữ lắm. Như vậy thì ba con rắn hổ lửa, hổ mang, hổ đất thì ba con đều là nguy hiểm hết. Nhưng mà quý vị thấy cái ba con này quý vị sợ con nào hơn hết? Cái mà nổi hơn hết là con rắn hổ lửa, phải không? Tức là cái nóng giận của quý Phật tử đó. Cái đó là cái nguy hiểm hơn hết. Tại sao nó nguy hiểm? Bởi vì quý Phật tử nhớ, chúng ta muốn cho bản thân mình bình yên, muốn cho gia đình mình được bình yên, mà có con rắn hổ lửa trong nhà, hoặc ở nơi người chồng, hoặc ở nơi người vợ, thì có dễ bình yên không? Nếu vợ nói cái gì trái ý cái chồng la, chồng nói cái gì trái ý cái vợ la, thì như vậy có bình yên không? Như vậy thì muốn bình an ở trong gia đình mình thì trước phải đuổi con rắn hổ lửa ra, phải không? Đuổi cái nóng giận ra khỏi nơi mình thì mọi sự nó đều bình an hết. Cho nên gần đây tôi thấy có nhiều Phật tử tin Phật rất là thấm thía sâu xa, mỗi khi muốn đi đâu xa, muốn cho được bình an thì trước khi đi có thờ Phật, thì quý Phật tử phải làm sao? Đến bàn Phật thắp hương, cầu nguyện Phật cho con đi đường được bình an, phải không? Cầu Phật cho đi đường bình an. Mà nếu chúng ta còn nóng giận nhiều á, đi ra đường gặp ai nói cái gì trái ý, hoặc ai làm cái gì khó chịu, thì lúc đó cái nỗi nóng lên la chửi dày với người ta, thì có bình an không? Như vậy thì muốn bình an thì phải làm sao? Cầu Phật cho mình bình an không bằng cầu mình đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, phải không? Quý vị mà đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì mọi việc là bình an. Như vậy cái bình an nó sẽ đem đến với chúng ta khi nào cái nóng giận chúng ta được nguội, được lạnh xuống, thì mọi sự bình an. Như vậy thì quý vị thấy cái con rắn hổ lửa này nó nguy hiểm, nó làm cho bản thân mình bất an, nó làm cho gia đình mình bất an, có khi nó làm cho trong xã hội rối rắm nữa, vì cái nóng giận. Mà giờ quý Phật tử thật thà trả lời tôi coi, trong đây có người nào không có nuôi con rắn hổ lửa không? Thật thà trả lời đi, có không? Như vậy thì ai cũng có nuôi con rắn hổ lửa hết, phải không? Bây giờ mình đã nuôi con rắn hổ lửa là nuôi cái nguy hiểm, cái nguy hiểm đã sẵn ở trong mình rồi, thì bây giờ phải làm sao đây? Thì chúng ta là người tu Phật là muốn đi tìm sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Mà nếu cái nóng giận là con rắn hổ lửa nó còn ở trong mình, thì cái an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội khó tìm được. Như vậy thì quý vị mới thấy đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà mình đó là một việc cấp bách, phải không? Đây tôi nói trong kinh Phật dạy rằng một đốm lửa xanh nó thiêu hết cả rừng công đức. Thí dụ quý Phật tử lo cho chùa, tu hành, tới lui, tụng kinh niệm Phật năm này qua năm nọ, nhưng mà hôm nào đó sư trụ trì làm cái gì, nói cái gì trái ý cái nỗi sân lên, thì nỗi sân lên cái sao? Thì tất cả cái công đức của mình bòn mót lâu nay đó nó liền tiêu tan. Vì nổi thân thì nó bậy thì tổn phước, thì tất nhiên là tiêu hết công đức, phải không? Đó là tôi nói trường hợp đi chùa. Còn nói trường hợp ở ngoài đời, Bây giờ giả sử quý Phật tử xử sự tốt với người láng giềng nhiều năm, xử rất là tốt, nhưng mà một hôm nào đó người láng giềng làm trái ý mình, cái nỗi sân mình la hét om sòm, thì cái lòng tốt đối với láng giềng người ta còn tin mình không, người ta còn mến mình không? Tự nhiên hết, phải không? Như vậy thì cái công phu của mình gầy dựng nó lâu, mà chỉ một phút nổi sân lên làm tan nát hết. Đó là nói láng giềng, nói trong gia đình cũng vậy. Vợ chồng sống với nhau ráng mà điều hòa an ổn, sống được 5 năm 10 năm, một hôm chồng nói cái gì trái ý, hoặc ngược lại vợ nói gì trái ý, chồng nổi sân la hét đánh đập, thì rồi gia đình còn hạnh phúc nữa không? Như vậy thì cái hạnh phúc mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm, chỉ một cơn nổi sân ra có thể làm tan nát hết, phải không? Đó là cái tai họa của con rắn hổ lửa đó. Như vậy thì quý vị biết cái tai họa của nó rồi, bây giờ quý vị muốn nuôi nó hay là muốn đuổi nó đi? Đó là một vấn đề tôi đặt ra để quý vị chọn lựa, chứ tôi không có ép, vì đây là cái quyền của quý vị. Như vậy thì chúng ta đã biết cái tai họa, cái con rắn hổ lửa, tức là cái nóng giận của mình là cái tai họa lớn, thì chúng ta phải làm sao đuổi cho nó ra, dẹp nó sạch, thì cái an ổn, vui vẻ, hạnh phúc nó mới đến với mình. Còn nếu không đuổi nó ra thì sự an ổn, hạnh phúc không bao giờ có. Như vậy thì quý vị muốn đuổi không? Bây giờ muốn đuổi nó ra phải làm sao đây? Đó là một vấn đề. Mình biết cái nguy hay cái hại rồi, mà bây giờ muốn dẹp cái nguy hại đó thì phải làm sao, cái dùng phương pháp nào? Đó, từ bi. Phải rồi, trong kinh có dạy từ bi thì độ được cái nhẫn nhục, độ cái sân hận. Từ bi là độ cái sân hận, nhưng mà nói từ bi thì cái đó chúng ta phải tu lâu lắm mới được cái từ bi, chứ còn không phải nó mau. Nhưng mà giờ có người cũng nói nhẫn nhục, phải không? Ai làm cái ý mình ráng nhịn. Nhưng mà có người nói nhịn quá thì mình ngu. Rồi có nhiều người kia nói nhịn rồi thành ngu đi, nên không chịu nhịn, cũng làm to việc lên để cho hết ngu. Như vậy thì quý vị thấy phải cái nào phải? Nên nhịn hay là nên cử lộn với họ? Nhẫn nhục. Như vậy nhẫn nhục thì quý vị có nghĩ rằng mình nhịn quá rồi người ta ăn hiếp mình không? Mình nhịn quá người ta nói mình dại khờ không? Có nghĩ như vậy không? Đó là một chuyện. Có nhiều người cũng thường hay than với tôi, nói tu thì muốn tập cho nó được bớt nóng giận, mà mình cứ nhịn riết người ta nói mình ngu. Nói ngu rồi cái cự lại với họ thì lúc đó để cho hết ngu. Đó là tôi nói. Nhưng bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật thường dùng hai phương pháp, một là nhẫn nhục, hai là từ bi, để mà dẹp cái nóng giận. Nhưng bây giờ tôi nói thực tế hơn một chút. Một phương pháp này để quý vị xét rồi dẹp cái nóng giận. Bây giờ trước hết tôi hỏi quý vị, nếu mà quý bà quý cô vào bếp nấu ăn, đi ra khỏi bếp trên mặt có dính 5-3 cái đốm lọ, thì có người lớn gọi chỉ, thì quý vị mang ơn không? chỉ là nhơ ở trên mặt để mình chùi cho sạch thì nó ơn cái gì, phải không? Mà nếu lỡ có những người nhỏ họ thấy trước họ chỉ thì mình có mang ơn không? À, cũng mang ơn, chùi cho cái mặt mình nó sạch. À, như vậy kẻ lớn người nhỏ thấy cái nhơ của mình chỉ mình đều hoan hỷ để chùi lau cho sạch. Như vậy thì ở đời nếu quý vị có làm những điều gì sai trái, người lớn chỉ, quý vị có chịu sửa không? Nhưng mà bây giờ những người nhỏ chỉ, quý vị có chịu sửa không? Đó, câu đó là tôi đặt lại cho tất cả quý vị xét. Ví dụ như mình làm cái gì sai trái thì những cái cụ bô lão đáng ông bà, đáng cha mẹ mình chỉ thì mình vâng dạ để sửa. Nhưng mà mình làm gì sai trái mà con cháu chỉ thì quý vị có in sửa không? Hay là nói bộ mày muốn dạy tao hả? Thế nói vậy xong. Như vậy thì người lớn chỉ thì quan hỷ sửa, mà những người nhỏ hơn chỉ thì nói nó muốn làm thầy nó dạy lại, thì như vậy thì sửa hay là nạt nó? Cái đó là một vấn đề quý vị kiểm lại thì coi trong lòng của mình nó có thế nào. Nếu là con là cháu, tôi nói thí dụ thế này: quý cụ lớn tuổi đi chùa tụng kinh niệm Phật thường gọi là tu, nhưng mà về nhà con cháu làm gì trái ý, cái nổi sân lên, sân là la hét, thì con cháu nói mẹ tu mà sao mẹ còn nóng giận vậy, thì lúc đó sao? Lúc đó nạt nó hay là xin lỗi nó? Đó là một việc mà tôi nghĩ rằng quý vị phải can đảm một chút, phải không? Nếu mà người lớn thấy lỗi của mình chỉ thì dễ, mà người nhỏ thấy lỗi mình chỉ mình là la hét, thì đó là tại sao mình tôn người lớn để mà sửa, rồi mình lại phản đối người nhỏ để mình làm quy, thì tại sao vậy? Cái đó là vì cái bản ngã, phải không? Bản ngã là cha, là mẹ, là cô bác, cho nên không chịu nghe lời người nhỏ chỉ cái xấu, cái dở của mình. Mà đã không nghe rồi thì sao? Thì mình làm quy với nó, thì tự nhiên nó chỉ lỗi mà mình không nghe, thì quý vị nghĩ mình muốn nuôi con rắn hổ lửa hay là muốn đuổi nó ra? Mình nóng giận là nó chỉ cái lỗi nóng giận cho mình là cự nó, mình phản đối, mình gầy nó, thì như vậy là có phải là muốn nuôi con rắn hổ lửa không? Muốn không? Biết nó nguy hiểm mà rồi cái bản ngã của mình nặng quá, cái mình muốn làm quy với con cháu cho nên không sửa. Rồi không sửa thì cái nóng giận mình làm sao hết? Rồi không hết thì cứ như vậy mà giữ cái nóng giận hoài, thì đó là một cái điều mà quý vị biết con rắn hổ lửa nguy hiểm mà vẫn nuôi, phải không? Bây giờ quý vị thú thật cho tôi nghe coi, quý vị có chịu nuôi rắn hổ lửa không? Không mà có chịu nghe lời những người nhỏ nhắc những cái lỗi cho mình không? Cái đó là khó, phải không? Đó là một cái chuyện mà chúng ta tu. Nhà Phật dạy tu là phải thấp cái ngã của mình xuống, phải tôn trọng cái lẽ phải, lẽ phải từ một người lớn chỉ nói ra, hay là từ một người nhỏ chỉ nói ra? Lẽ phải chúng ta phải nghe. Bởi vì mình đi chùa tụng kinh niệm Phật mà mình còn nóng, thì cái đó là trúng hay sai? Sai, mà sao con cháu chỉ mình lại nổi nóng mình la nó nữa? Thì như vậy đã là sai rồi, thì phải nhận là sai để mình sửa. Mẹ tu lâu rồi nhưng mà mẹ chưa có bỏ được cái nóng, thôi để mẹ ráng mẹ bỏ. Xin lỗi con, dám nói câu đó không? Không, chắc không dám nói. Nói câu đó còn mất uy tín của mình quá, phải không? Uy tín của người lớn bị giảm. Lâu nay chúng ta có cái bệnh đó. Cho nên rồi tu với người ngoài thì dễ, mà tu ở trong gia đình thì khó là chỗ đó đó. Bởi vậy nên có nhiều cụ hay than, nói sao đi ra đường ai nói gì trái ý mình nhịn dễ quá, về nhà nhịn với mấy đứa con không nổi, không được. Đó là tại sao? Tại vì mình sợ mất cái uy của người cha, của người mẹ, cho nên rồi không chịu nhịn. Cái thực tình, cái lẽ phải nó không phải ở người lớn nó biết, mà người nhỏ có khi nó cũng thấy. Như khi nãy tôi nói, cái vết lọ nhơ trên mặt thì người lớn chỉ mình cũng vẫn chùi cho mình sạch, người nhỏ chỉ mình cũng phải chùi chứ, con mình chỉ, cháu mình chỉ mình cũng phải chùi. Vậy mới phải là cái người chuộng cái lẽ thật, là giữ mặt mình sạch. Còn nếu mà người nhỏ hơn chỉ mình không chịu chùi, đợi đi ra xóm người lớn chỉ thì nó mới chùi, thì bao nhiêu người họ cười rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái tu của mình bước đầu á là phải đuổi con rắn hổ lửa ra, mà muốn đuổi con rắn hổ lửa ra là phải can đảm, đừng có cộng cái bản ngã quá, mà phải thấp nó xuống một chút. Ai thấy lẽ phải chỉ mình đều nghe, chứ đừng nói lớn hơn mới được, nhỏ hơn thì chỉ không được. Nó như vậy là không phải. Chính cái đó là cái tu đó, đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà là chúng ta tu đem lại sự an lạc cho chính mình đó. Như vậy thì kết luận là quý vị đồng ý đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, dù cho các vị lớn đem cho chúng ta mượn cây gậy đập đuổi nó, hay là con cháu đem cho chúng ta mượn cây gậy đập đuổi, thì chúng ta sao đều nhận cây gậy để đuổi rắn ra khỏi nhà, hay là lựa gậy của người lớn mới nhận, gậy của mấy đứa nhỏ không thành nhận? Quý vị nghĩ sao? Đây là tôi nói ví dụ cái lời chỉ cho cái lẽ nóng giận của mình đang còn đó. Lời chỉ đó là hoặc là người lớn chỉ, hoặc là người nhỏ chỉ, mình còn nóng giận để mình chừa. Thì nếu người lớn chỉ là giống như họ cho mình cây gậy mình đuổi con rắn hổ lửa ra, người nhỏ chỉ cũng giống như họ cho mượn cây gậy đuổi con rắn ra. Bây giờ chọn cây gậy của người lớn để đuổi con rắn hổ lửa, hay là gậy của người lớn người nhỏ gì ai đưa kịp thì mình lượm mình đuổi liền, nghĩ sao? Cốt là cây gậy, phải không? Chứ đừng nghĩ người lớn người nhỏ. Cũng như vậy, chúng ta tu cốt để tìm lẽ phải. Lẽ phải đó dù ở người lớn nói, ở người nhỏ nói, chúng ta cũng phải nghe. Như vậy đó thì chúng ta mới là cái người biết tu. Đó là trường hợp tương đối dễ. Bây giờ tôi nói một trường hợp khác khó hơn. Và xin quý vị nhớ, đây tôi nói cái ví dụ trước, như quý vị ở đây có một người thân bị bệnh tâm thần, gửi vào trong viện trị. Viện tâm thần trị. Bệnh tâm thần là bệnh gì? Bệnh cuồng, bệnh dại, phải không? Đó. Khi vào trong bệnh viện trị bệnh, rồi quý vị lâu lâu đến thăm. Khi đến thăm người thân đang nằm bệnh ở tại bệnh viện, mà khi vào tới cửa bệnh viện gặp mấy cái người bệnh tâm thần, họ liền chọc, liền chửi mắng. Thì khi đó quý vị phải nghĩ gì sao? Phải xử sự họ bằng cách nào? Người ta bệnh tâm thần, nếu mình cự lộn với họ thì thiên hạ sẽ cười, nói sao? Nói mình cũng là kẻ bệnh tâm thần nữa. Như vậy, nói thẳng người ta điên, mà mình cự với người điên thì mình cũng là kẻ điên luôn. Bây giờ đây, nếu họ là bệnh tâm thần, họ mắng chửi mình, thì mình không bệnh tâm thần, thì mình thương mà tránh đi thôi, phải không? Chứ không có giận, không có tức. Thì như vậy chúng ta bị người khác chửi mắng mà biết họ là người bệnh thì chúng ta chỉ thương họ chứ không có giận họ. Giờ đây trở lại hợp pháp, như quý vị không có làm điều xấu, không có làm điều dở, mà ai đó nói quý vị làm xấu, làm dở, thì khi đó quý vị có giận không? Có giận không? Nói không thì nghe như dễ, mà gặp việc thì mới biết. Mình không có làm xấu, không có làm dở, mà người đó lại nói oan cho mình là mình làm xấu, làm dở, thì có tức không? Có nổi giận lên không? Thì thường cái đó để dành sau. Bây giờ tôi nói cho quý vị hiểu. Quý vị thấy rằng chúng ta lâu nay có cái thói quen, ai nói cái gì trái, nói cái gì oan ức cho mình thì nổi nóng lên liền. Nếu ai có khuyên thì lại liền bảo cái lời nói đó rất là đáng giận, đáng trách, đáng giận. Nói oan cho mình đáng giận không? Chắc rằng đa số nó đáng giận. Mà đáng giận tức là nên giận, nên giận tức là chấp nhận nuôi con rắn hổ lửa. Đó là một cái điều mà quý vị thấy nó hơi khó. Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị thấy, chúng ta không làm điều sai, không làm điều quấy, không phạm tội lỗi, mà ai nói chúng ta sai, quấy, phạm tội lỗi thì chúng ta sẽ nghĩ sao về người đó? Người đó đang sáng suốt hay là đang mê lầm? Nếu sáng suốt thì họ nói đúng, đúng, mình không lỗi thì họ nói mình không lỗi, mình không sai thì nói mình không sai, mình không có phạm luật pháp thì nói mình không phạm luật pháp. Bây giờ họ nói chặt hết, mình không mà họ nói có là nói sai. Người nói sai là người tỉnh sáng hay là người mê lầm? Quý vị khẳng định coi, người đó là người sai lầm rồi. Mà họ đã sai lầm họ mới nói bậy. Nói bậy thì mình vì cái nói bậy của họ mà mình chống lại họ, cự lại họ, thì mình có sai lầm không? Như khi nãy tôi nói, người ta điên, người ta chửi mình, mình vô cớ mà họ chửi, thì giờ mình lại nổi tức lên mà cự lộn với người điên thì mình sao? Mình cũng sẽ điên luôn, phải không? Đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta tu là làm sao dù trường hợp nào có những cái điều nó không được tốt mà người khác họ nói, nhưng mà bản thân chúng ta tốt mà họ nói chúng ta không tốt, thì chúng ta phải nghĩ thương cái người đó, tội nghiệp họ không sáng suốt cho nên họ nói sai lầm, họ thấy sai lầm nói sai lầm, đó là đáng thương thôi, tha thứ cho họ, chứ có giận mà cự lộn với họ đâu. Đó. Bởi vì quý vị là người tu Phật, là người tỉnh hay là người mê? Chúng ta tu Phật là tỉnh hay mê? Thường thường nói người tỉnh giác mới là đi tu theo Phật, có tỉnh có giác mới chịu tu, còn nếu mê lầm đâu có chịu tu, phải không? Đó. Bây giờ mình tu tức là nhận mình là người tỉnh, còn người nói bậy đó là người mê. Như vậy thì chúng ta giữ cho mình tròn cái người tỉnh, cho nên ai nói bậy thì chúng ta thương mà tha thứ, thì như vậy mới là tỉnh, phải không? Còn nếu chúng ta tỉnh mà ai nói bậy cái chúng ta cự lộn họ thì chúng ta mê như họ rồi. Như vậy thì cái tu khéo của chúng ta là giữ cho mình lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng bình tĩnh, không nói bậy, không làm bậy, không có nóng giận, trong khi những cái chuyện thế gian hay là cái chuyện đời không đáng để cho chúng ta nóng giận, chúng ta bỏ qua hết, giữ mình tỉnh táo sáng suốt thì đó là biết tu. Còn nếu mình tu mà ra rồi ta nói trái ý cũng nổi giận, cũng hơn thua với họ thì chưa phải là tu. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Tu là phải dừng hết những cơn nóng giận của mình, mà nếu dừng được nóng giận thì chúng ta đã thua hay là thắng? Quý vị nghĩ thua hay thắng? Một kẻ mê, một người điên chọc tức chúng ta mà chúng ta không tức là chúng ta thua hay thắng? Chúng ta thắng. Cho nên trong kinh Phật, Phật có nói một câu rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là một chiến công oanh liệt đó, một chiến công cao nhất. Mà quý vị thường vào chùa thấy đề mấy chữ thờ cái tấm hoành đó, Đại Hùng Bảo Điện, tức là cái điện báo thờ bậc Đại Hùng. Chứ thường thường quý vị thường nghe tán thán Phật là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi đó. Hùng lực của Phật ở chỗ nào? Phật có cầm quân đánh giặc không? Đâu có cầm quân đánh giặc. Nhưng mà Phật được thắng mình một cách rẽ vang, cho nên tôn xin Ngài là bậc Đại Hùng. Thì bây giờ chúng ta là con, là cháu của Phật thì chúng ta cũng phải bắt chước Phật Đại Hùng thì mình cũng tiểu hùng chút, phải không? Phật thắng được tất cả, chúng ta chỉ thắng được có ba con rắn độc thôi thì cũng là tiểu hùng rồi đó. Bây giờ cái hùng thứ nhất của chúng ta là thắng được cái nóng giận, phải không? Ai nói trái, ai nói bậy mà chúng ta không giận, chúng ta tỉnh táo sáng suốt, đó là chúng ta có hùng chưa? Chứ đừng nói đó là nhục, nhịn người ta nhục, đừng nói vậy mà thấy đó là mình hùng, vì mình thắng được mình. Hiểu như vậy là quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Chứ còn lâu nay tôi cứ nghe ta nói nhẫn nhục hoài, mình nhịn tức là mình nhục, không có nhục gì hết, đó mình hùng, mình thắng chứ không phải mình thua. Như vậy thì quý vị xét kỹ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mình có lỗi, người khác chỉ cho mình lỗi, mình liền cảm ơn để chừa bỏ, thì đó là quý vị tu trường hợp thứ nhất, hơi dễ. Trường hợp thứ hai, mình không lỗi mà họ nói mình lỗi, nói mình sai, nói mình quấy đủ thứ,